phía sau. Tiếp theo nói: đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Đọc tụng Đại Thừa để cho đệ tử Phật đời sau chúng ta một ngày cũng không rời khỏi giáo huấn của Phật Đà. Đặc biệt là thời kỳ hiện đại này, những kinh giáo này phải đọc mỗi ngày. 3 ngày không đọc kinh Phật, ngày xưa nhà Nho đã nói, quên hết mặt mũi. Mặt mũi dễ ghét, người ta nhìn thấy bạn chán ghét. Do đó, Đại Thừa Kinh Giáo ngày ngày đọc tụng. Cách đọc thế nào? Cái pháp môn nào mà bạn tu? Bạn chỉ đọc một môn chủ yếu mà bạn đang tu. Không nên đọc quá nhiều. Khi đọc quá nhiều, đọc được quá rộng, tâm của bạn bị loạn. Mục đích của đọc kinh là gì? Mục đích là ở tu định, khai mở trí tuệ. Cho nên đọc tụng Đại Thừa là tu hành. Quy quy củ củ, y theo phương pháp, y theo nghi quy mà làm, làm cho tâm cung kính của chính mình hiển lộ ra. Xã hội ngày nay, con cái bất hiếu với cha mẹ, học sinh bất kính với thầy giáo. Pháp hội giảng kinh chúng ta còn có lễ tiết long trọng, nghinh thỉnh pháp sư. Cái biểu hiện này phải thường làm để cho đại chúng trong xã hội xem thấy. Dạy họ cái gì? Dạy họ tôn sư trọng đạo. Khi thầy giáo sắp lên lớp, phải cung kính mà lễ thỉnh, biểu thị lòng chân thành của mình. Một phần tôn kính được một phần lợi ích, 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. Nếu như học sinh không có tâm cung kính với thầy giáo có hay hơn cũng không được lợi ích. Đây là chúng ta dùng cái nghi thức này để giáo hóa chúng sanh. Có phải vì pháp sư giảng kinh nhất định phải nêu cao cái giá của mình nên nhất định phải làm như vậy không? Không phải vậy, là chúng ta đang diễn kịch, diễn cho một số người không hiểu được lễ tiết, không hiểu được quy củ, diễn cho họ xem. Chúng ta đang làm diễn viên, họ là người xem diễn, phải làm cho thật giống. Để cho họ xem rồi sanh cảm động, bị cảm động, bị thức tỉnh, biết được chúng ta phải dùng cái tâm thái như vậy để đối với thầy giáo. Phải nên lấy hiếu thuận đối với cha mẹ, làm ra gương tốt cho người khác xem. Một học sinh chỉ có thể học một bộ kinh, không được đọc 2 bộ kinh. Chúng ta là một môn thâm nhập, cho nên mỗi người đều có thành tựu. Nếu như khóa mục của bạn quá nhiều, cái học của bạn là Phật học thường thức, một thứ cũng không thể sử dụng. Cho nên cả đời này của tôi đều rất cảm kích khi Phật Quang Sơn vừa khai sơn, mở một học viện Phật giáo Đông Phương, pháp sư Tịnh Dân mời tôi làm giáo thọ, làm chủ nhiệm giáo vụ của họ. Tôi đã ở Phật Quang Sơn 10 tháng. Về sau, ý kiến của chúng tôi không giống nhau, cho nên tôi rời khỏi. Cái Phật học viện đó giống như các Phật học viện khác, xếp rất nhiều quá trình, mời rất nhiều thầy giáo. Biện pháp của tôi thì sao? Không cần mời nhiều thầy giáo như vậy, cũng không cần xếp nhiều khóa trình như vậy. Lúc đó họ có hơn 100 học sinh, mỗi một học sinh chuyên môn học một bộ kinh, nhất định không được học bộ kinh thứ hai. Nếu như theo biện pháp này của tôi, 4 năm học một bộ kinh, mỗi người đều sẽ học tốt. Một bộ kinh này nếu chân thật nỗ lực làm đến 10 năm, bạn liền biến thành chuyên gia. Bạn học kinh Di Đà, bạn chính là Phật A Di Đà sống. Bạn học kinh Phổ Môn, bạn là Bồ Tát Quán Âm sống. Khắp thế giới giảng kinh Di Đà, không có người giảng hơn bạn. Giảng Phổ Môn Phẩm, không có người nào hơn được bạn. Là chuyên gia, không nên làm thông gia. Thông không nổi, nhất định phải chuyên. Do đó, bạn liền đã hiểu được Phật học viện tại sao thất bại. Phật học viện là thông gia, họ không thể thông nổi. Lớp bồi dưỡng này của tôi tại sao có thể thành công? Tôi chú trọng chuyên gia. Chính là cái điểm này quyết định, không gì khác hơn. Ngày nay, chúng ta phải bồi dưỡng nhân tài, giảng kinh hoằng pháp. Cần thiết cấp bách, toàn thế giới đều phải cần đến. Thế nhưng, phương pháp giảng kinh không khó. Tôi nói qua với các vị đồng tu, các vị đều đích thân thể nghiệm, trong 3 tháng nhất định thành tựu. Có thể có thành tích tương đối tốt hiển lộ ra. Khó nhất là ở đâu? Khó nhất là ở đức hạnh. Bạn có thể dứt bỏ danh vọng lợi dưỡng, có thể dứt bỏ hưởng thụ 5 dục 6 trần. Khó chính là ở chỗ này. Cái điểm này không làm được, tuy là bạn học giảng kinh, cả đời bạn không thể chuyên sâu. Hay nói cách khác, cả đời có thể giảng, giảng cũng không được sâu sắc. Dùng lời hiện tại mà nói, không có độ sâu. Nếu như có độ sâu, có trí tuệ, nhất định phải đoạn phiền não, phải thật tu hành. Cho nên phương pháp giáo học, kinh nghiệm của người xưa rất tốt. Những phương pháp mà người ngày nay nghĩ ra không hề trải qua khảo nghiệm của lịch sử, đều đang là thử nghiệm, đều đang là thăm dò. Xảy ra vấn đề thì làm sao? Cả đời này của chúng ta chẳng phải đã lỡ mất rồi sao? Ở trên kinh Phật nói rất hay: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thân người khó được mà dễ mất, mất đi thân người, lần sau có lại được thân người, không phải là đời sau, có thể là không biết bao nhiêu kiếp, mấy mươi kiếp, mấy trăm kiếp, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Cơ duyên không dễ gì được. Ngày nay được rồi, được rồi mà sơ suất đánh mất, đó là tội lỗi của chúng ta. Được rồi thì phải biết trân trọng, phải biết nắm giữ, nhất định không thể để mất đi. Ở ngay trong đời này, nhất định phải tùy thuận giáo huấn của Phật Đà. Ngày nay chúng ta chuyên nương vào giáo học của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, đọc tụng Đại Thừa. Mỗi ngày chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ. Khi đọc nhiều rồi, cung cung kính kính mà đọc, nơi nơi đều có chỗ ngộ, kỳ dị vô cùng. Nếu như đọc với tâm khinh mạng, bạn đọc rồi sẽ sanh phiền não. Tâm cung kính mà đọc, tâm chân thành mà đọc, thiệt sẽ có chỗ ngộ, có tâm đắc. Bạn sẽ tụng được rất thoải mái, rất an vui, phiền não giảm, trí tuệ tăng. Vậy thì có dư thời gian có thể bước vào kinh giáo Đại Thừa hay không? Vẫn có thể. Kinh giáo Đại Thừa, cái bộ kinh điển này phải có quan hệ với pháp môn tu của chính mình, giúp chúng ta có thể lý giải, thâm nhập sâu hơn, vậy thì có thể xem. Thế nhưng sơ học thì không được. Người xưa quy định lúc nào vậy? 5 năm về sau. Ngay trong 5 năm chuyên đọc một bộ kinh, không được đọc 2 bộ kinh. Tôi ở Đài Trung tiếp nhận giáo học của Lý lão sư phải tuân thủ cái quy củ này. Ngay trong 5 năm chuyên đọc một bộ kinh. Trong một bộ kinh này thành tựu giới, định, huệ. Cái huệ này là căn bản trí, mà trên kinh Bát Nhã đã nói căn bản trí là vô tri. Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Vô tri là căn bản trí, cho nên chúng ta trước phải yêu cầu vô tri, bước thứ hai mới cầu vô sở bất tri. Trên kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử biểu hiện cho chúng ta, Ngài ở trong hội của Ngài Văn Thù Bồ Tát. Cầu căn bản trí. Giới định huệ tam học liền đạt được. Bồ Tát Văn Thù không chịu cho Ngài tiếp tục ở lại, bảo Ngài ra ngoài cầu học. Đây chính là 53 vị nổi tiếng. 53 vị này thành tựu hậu đắc trí. Hậu đắc trí chính là vô sở bất tri. Sáu căn của bạn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, chỉ sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Giống như Đại sư Huệ Năng trong Đàn Kinh đã nói, Ngài gặp mặt Ngũ Tổ ở Hoàng Mai, nói với Ngũ Tổ rằng, trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Đó là nguyên nhân gì? Ngài đã có căn bản trí. Thấy sắc, nghe tiếng sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Ngày nay, nếu như chúng ta gặp mặt Ngũ Tổ, nhất định phải cúi đầu buồn khổ nói, trong lòng đệ tử thường sanh phiền não. Làm sao giống được? Người trước đã làm ra tấm gương tốt, chúng ta phải biết làm thế nào học tập. Câu sau cùng, khuyến tấn hành giả. Đây chính là tích cực. Tích cực hơn người. Phải khuyên người phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Khổ nạn lớn nhất của chúng sanh là gì? Đối với đạo lý của vũ trụ nhân sanh không rõ ràng, đối với quan hệ giữa người và người cùng sinh sống với nhau, người cùng hoàn cảnh tự nhiên cùng hòa hợp với nhau, người cùng thiên địa quỷ thần cùng ở chung với nhau, không hề biết gì cả. Tùy thuận phiền não tập khí của chính mình, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, chịu khổ báo oan uổng. Bạn nói xem, đáng thương biết bao. Chúng ta hiểu được rồi thì có nghĩa vụ, có sứ mạng giúp đỡ những người này giác ngộ, giúp đỡ những người này quay đầu, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Ngày ngày tích cực vì xã hội, vì chúng sanh. Giảng kinh nói pháp, giảng kinh nói pháp chính là lên lớp, chính là giáo học, vĩnh viễn không hề nghỉ ngơi. Nơi nào có người thỉnh, nơi đó liền có người đi, liền phải đi. Phật pháp là sư đạo, sư đạo là phải được tôn trọng. Chỉ có nghe mới đến học, không nghe thì chớ dạy. Tại sao vậy? Mọi người có tâm đến cầu học, họ có được lợi ích. Không có tâm muốn cầu học, nếu bạn đem Phật pháp tặng cho họ, người ta xem thường bạn, không hề xem bạn là người đáng trọng, thậm chí còn nhục mạ bạn, họ vẫn tạo tội nghiệp. Phật pháp thì nhất định phải bỏ đi tự cao. Không phải vậy. Đây là sư đạo, cần phải có một đạo lý. Chỉ cần có cầu, nhất định phải thành tâm thành ý đi giúp đỡ họ, nhất định không thể cự tuyệt. Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta xem thấy trên kinh điển chưa từng có nói một lần cự tuyệt qua người đến thỉnh pháp. Nếu có người đến cầu pháp, nếu như chúng ta cự tuyệt họ, đây là lỗi lầm. Cho nên tất cả Thế Tôn đều làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Thường thường nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật, hướng đến Thế Tôn Ngài mà học tập không hề sai. Sau cùng, Thế Tôn đã nêu ra tổng kết ba sự việc này, ba điều, 11 câu. Đây gọi là tịnh nghiệp, đặc biệt dặn dò. Bà Di Đề Hy, bà Di Đề Hy là đại biểu cho tất cả chúng ta. Bà có biết không? Ba loại nghiệp này, ba loại tịnh nghiệp, đó là chánh nhân tịnh nghiệp ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Câu nói này rất là quan trọng. chúng ta mới hiểu rõ ra, không luận tu học pháp môn nào, thiện giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, cho đến 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, ba điều này là nền tảng. Đây là chánh nhân tịnh nghiệp. Nếu như không có cái nền tảng này, không luận tu học pháp môn nào, đều là uổng công, đều là không thể thành tựu. Ba điều này giống như chúng ta xây nhà vậy, phải đóng cọc móng. Cho dù bạn xây nhà bao nhiêu cao, cho dù xây dựng hình dáng thế nào, nền móng là cần thiết. Không có nền móng, thành tựu gì cũng không có. Chúng ta phải cố gắng phản tỉnh, cố gắng nghĩ lại. Chúng ta học Phật, học đã nhiều năm như vậy rồi, tại sao hôm nay vẫn là như thế này? Không hề tiến bộ. Xem qua trong Cao Tăng truyện, xem qua Cư Sĩ truyện, người ta 3 năm đến 5 năm, khai ngộ thì khai ngộ, chứng quả thì chứng quả. Chúng ta đã học nhiều năm như vậy, cái gì cũng không được. Tỉ mỉ ghi lại, thì ra không có xây nền móng, đã bỏ mất đi ba điều này. Cho nên học Phật từ đâu mà học vậy? Phải từ ba điều này mà học. Hôm nay thời gian đã đến, tôi đã đơn giản đem tịnh nghiệp tam phước giới thiệu cho các vị. Đến chỗ này thì viên mãn.